Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, Nhã Quyên Nguyên Hoàng. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng. Hôm nay thì có một cái vị khách đặc biệt. Mình sẽ tiếp tục nói về cái chương trình của cái ngày hội ngộ của những người di tản năm 75 tới cái trại Phọt Sa Phê, là cái trại mà chứa cái số lượng người Việt Nam đứng thứ nhì. Lúc trước Bùi Liêm nghĩ là đứng nhất, nhưng mà đi chat thì dùng cái chat GPT thì nó nói là Campbell Linton thì mới nhất, còn cái trại Phọt Sa Phê thì là cái số người là đứng hàng thứ nhì, trong có cái giám đốc của chúng ta của Đài Sài Gòn Đà Lạt chị Thu Nga cũng đến từ cái Phọt Sa Phê luôn. Thì hôm nay cái vị khách này là anh Hưng Dương, là anh là trưởng ban tổ chức, là anh làm việc với cái những cái người trong cái museum. Bây giờ họ dùng một cái nơi, một phần đó họ làm cái museum, rồi họ tổ chức gây quỹ, thì ảnh cũng tìm mọi cái cách để kêu gọi những người, cho dù là giống như Bùi Hữu Liêm thì cũng không phải đi vào thời kỳ đó, sau này đi vượt biên, nhưng mà cũng muốn tìm hiểu cái những phần nào, những chuyện của cái những cái đợt đầu tiên của người Việt Nam mình vào năm 75. Thì xin được giới thiệu anh Hưng Dương để anh có vài lời. Thì anh có mặt rồi phải không Nhã Quyên?
Dạ, xin mời anh.
Dạ, chào anh Liêm.
Xin mời anh Hưng.
Chào anh Liêm, thưa tôi là Hưng ạ.
Vâng, Hưng Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, và rất vui gặp lại anh Liêm, và lần đầu tiên được gặp anh Hưng để chúng ta nói về cái sự kiện cũng rất là quan trọng, ý nghĩa đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Vâng, xin mời anh.
Dạ, cảm ơn.
Thì thưa anh, là trong như anh Liêm mới nói lúc nãy, là trong cái buổi này, hội chợ này thì có cái tiệc, buổi tiệc tối để mà gây quỹ. Thì cái tiền gây quỹ này để mà cho mục đích gì thưa anh?
Dạ vâng, trước hết tôi xin cảm ơn quý vị cho Hưng một cái cơ hội để mà nói chuyện về cái ngày, thật ra cái ngày 20 tháng 6 á, là đối với người Mỹ là cái ngày đó là International Refugee Day. So một khi người ta đến nghĩ đến cái ngày đó mà ở cái địa vị của người ta là những người giúp bảo vệ cái lịch sử của những cái chuyện mà lịch sử đã xảy ra tại Fort Chaffee. Thì trong đó cái biến cố mà to lớn là người Việt Nam mình đến Fort Chaffee 50 năm về trước. Thì cái số người Việt Nam đi ngang qua Fort Chaffee, được process ở Fort Chaffee là cỡ 50.000 plus. Cho nên mà cái trại Fort Chaffee là một trong những cái trại cố định nhất, là Pendleton cũng có giúp người Việt, nhưng mà Pendleton người ta phải sử dụng lều, còn Fort Chaffee là nó có building rồi, cho nên house người Việt dễ dàng hơn, cho nên cái thời gian mà người Việt mình sống ở Fort Chaffee, có người sống ở đó đến tới cuối tháng 12 năm 75. Thì vì cái biến cố đó to lớn, cho nên cái người Fort Chaffee bây giờ nó không còn hoạt động để là một cái khu vực để mà nhận thu đón người tị nạn nữa, nhưng mà nó là cái cơ quan để mà nó có những cái mission về quân sự, cho nên người ta dành lại một cái phần cỡ chừng vài trăm mẫu để mà ta biến cái phần đó ta gọi là Chaffee Crossing Historic District. Thì trong cái vùng, cái district đó, người ta sẽ xây dựng lại những cái mà có cái tính chất là lịch sử. Ví dụ như là cái barbershop mà ngày xưa có Elvis Presley khi mà huấn luyện ở đó, đã dùng cái đó là cái chỗ mà cắt tóc cho Elvis Presley. So cái chuyện mà người ta cắt tóc ngắn của Elvis Presley thời đó cũng là một cái chuyện viral theo như cái lối suy nghĩ của mình ngày hôm nay về đó. Cho nên những cái di tích đó người ta ráng ta bảo vệ. Thêm cho mình á là cái barbershop đó bên cạnh nó có một cái museum mà người ta lâu nay ta sử dụng để mà ta trưng bày những cái di vật mà lệ thuộc với quân sự. Thì ta khám phá là 50.000 người Việt Nam đi ngang qua đó để lại rất là nhiều di vật. Ta nghĩ không nỡ nào ta bỏ những cái di vật đó đi. Không thể nào ta có thể làm cái chuyện rất là đơn giản. Ta chỉ thải đem vô trong mấy cái bin trash thôi. Nhưng mà ta nghĩ là ta nên kiếm cách ta giữ lại những cái kỷ niệm đó, những cái biến cố đó để mà giữ lại cái lịch sử của cái biến cố đó. Cho nên ta mới nghĩ đến chuyện là một cái fundraising qua cái dinner. Đó là trước khi người ta involve người Việt của mình. Nhưng mà một khi sống ở cách đó một tiếng đồng hồ, Hưng hay tham gia vào trong những cái chuyện mà của cái cộng đồng Việt Nam ở địa phương đó. Mình đóng góp trong cái cộng đồng Việt Nam địa phương với cái vai trò là cố vấn. Cho nên á, mình biết qua cái chuyện này mà người Mỹ người ta cần cái kiến thức của mình về người Việt và cần cái sự giúp đỡ của mình để mà ta loan tin về cái ngày 20 tháng 6 đó. Cho nên cái đó là cái vai trò của Hưng đối với cái boa mà make decision for cái ngày 20 tháng 6. Thì từ đó trở đi người ta mới tán đồng cái ý kiến là mình nên để cho cái cộng đồng Việt Nam lớn tham dự. Cho nên hiện giờ cái phổ biến về cái ngày 20 tháng 6 nó reach người Việt mình khắp nước Mỹ. Tụi này qua cái hồ sơ mà cái thống kê của cái số ticket bán là mình biết là sẽ có người từ California for sure, Virginia, Texas for sure, Louisiana, Oklahoma. Cho nên cái này Hưng hy vọng là nó sẽ đến, nó sẽ echo với người Việt Nam khắp nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn anh. Như vậy cái Fort Chaffee này là cái một căn cứ quân sự phải không anh?
Fort Chaffee là một cái army training ground từ hồi 75. Thì vì Pendleton ở California hết chỗ với vì lý do chính trị khác nữa, cho nên cái số người mà từ bên Guam đang trên đường bay đến Mỹ thì người ta phải tiếp tục ta bay đến Fort Chaffee. Rồi từ đó cái Fort Chaffee nó tiếp tục nó nhận những đoàn người kế. Cái hoạt động của Fort Chaffee nó từ đó nó mở cửa từ tháng 5 cho đến cuối tháng 12 năm 75.
Vâng, lúc nãy trong cái chương trình thời sự Nguyễn Hoàng có nói về cái vụ biểu tình bên Cali hiện giờ đó, thì có nhắc đến cái chuyện là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Pete Hegseth sẽ đưa những thủy quân lục chiến đang đóng tại trại Pendleton để mà giữ an ninh cho biểu tình đó. Thì Nguyễn Hoàng cũng lúc nói cái tin đó thì cũng hơi ngờ, không biết là cái căn cứ Pendleton đó có phải là hồi trước là người Việt mình đến tạm trú. Thì bây giờ nhân câu chuyện này thì anh xác nhận là cái Pendleton đó là chính là cái căn cứ quân sự mà hồi năm 75 người Việt mình đến tạm trú trong thời gian ban đầu phải không anh?
Vâng, anh nói đúng. Có bốn cái vị trí năm 75. cái vị trí đầu tiên mở cửa là Pendleton, sau đó đến Fort Chaffee, đến Indian Town Gap ở Pennsylvania, rồi đến Miami, Florida. Thì bốn cái vị trí đó thì Fort Chaffee có lẽ là cái chỗ chỗ cái cơ quan mà kiên cố nhất, với lại mở cửa lâu nhất. Pendleton nó có vẻ tạm thời là bởi vì cấp tốc quá, người ta chỉ đóng trại cho người mình ở tạm thời thôi. Indian Town Gap thì cũng tương tự với lại Fort Chaffee, nhưng mà bởi vì thời tiết ở Indian Town Gap nó là thời tiết miền Bắc, cho nên người Việt mình không có chịu đựng được cái ở đó lâu dài. Còn Miami thì nhỏ hơn, cho nên lúc nào á người Mỹ người ta cũng lấy Fort Chaffee ta coi như là cái nơi, là cái port of entry cho người Việt Nam tị nạn, bắt đầu từ tháng 4 1975.
Vâng. Và hồi nãy anh có nói là họ người Mỹ họ có rất gọi là tinh tế, đã muốn giữ lại những kỷ vật mà đồng bào tị nạn của chúng ta lúc trong thời gian tạm trú tại Fort Chaffee để lại. Thì nhân đây thì anh có thể nói cho thính giả biết là những kỷ vật đó là những cái thứ gì thưa anh?
Yeah, những cái mình nhìn rất là bình thường nhưng mà người ta lại quý. Cái người mà director của cái KC của cái Chaffee Crossing Historic Museum, co-director là KC Burkhardt. So cô đó có cái suy nghĩ của khác mình một tí, là khi mà cô gặp mình á, cô nghĩ mình sẽ là người tha thiết về những cái chuyện chẳng hạn như là những cái di vật người Việt mình để lại, simple thing giống như là a pair of slippers, okay, a letter that was left behind, cái thư, cái thư mà cô mới khám phá chỉ có cách đây 3 ngày thôi, cô chụp cái hình cô gửi cho mình, cô hỏi cái thư này là cái gì vậy, thì mình đọc thì mình mới hiểu là cái thư đó nó diễn tả cái tâm sự của người tị nạn của mình năm 75. Cái tâm sự của người ta là cô này, mà cô mà viết cái thư đó dường như là một người độc thân được bảo lãnh đi về tiểu bang Washington. Cô rất là cô đơn, cô ở cái vùng cô không thấy người, chỉ thấy xe không thôi. Cô viết cái thư đó, cô diễn tả những cái hoàn cảnh đó cho những người còn ở lại Fort Chaffee, những người chưa đi, chưa ra khỏi Fort Chaffee. Cho nên những cái chuyện như vậy á, phần lớn á, là cái tâm hồn của người Việt lúc đó rất là nghĩa là nhiều chuyện để mà ta phải suy nghĩ lắm, cho nên ai cũng có những cái ấn tượng như vậy, nhưng mà không có mấy ai mà viết xuống giống như là cái lá thư này. Cái lá thư này chỉ là một cái kỷ vật mà mới phát hiện đây thôi. Ngoài đó anh có thể hình dung là cái lúc đó mình nằm trong cái hoàn cảnh mình nghĩ mình không bao giờ mình thấy lại những cái mùi vị hay là những cái lời nhạc của quê hương nữa. Ví dụ như nước mắm, ví dụ như nhạc. Cho nên người mình nghĩa là tiết kiệm từng cái mảnh giấy, rồi mượn những cái tập nhạc mà được mang theo, rồi kẻ lấy thước mà kẻ rồi viết bằng tay, viết đốt xuống để mà duy trì mấy cái chuyện đó. Thì đối với mình á, thì mình thấy chuyện đó rất là bình thường, tầm thường, nhưng mà đối với người Mỹ cái đó nó là một cái hiện tượng rất là rung động đối với người ta.
Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng để ý là mấy người Mỹ mà họ đi chơi về, mấy cái vé máy bay, những cái boarding pass mà họ cũng lưu lại bỏ trong cái
đúng.
Vâng. Nhưng mình thì lên, mới lên tàu mình đã quăng vào thùng rác rồi. Thì đó cái, nhưng mà nghĩ lại người Mỹ như vậy đúng phải không, phải không anh? Tức là cái những cái vật tầm thường hiện tại thì mình xem là không có ý nghĩa gì, nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên nó trở thành, nó có tâm hồn, nó có hồn. Thành ra là bây giờ chính người Việt mình cũng cảm thấy tiếc, phải không anh? Vậy hồi đó mình giữ cái này giữ cái kia.
Mà nói về chuyện văn hóa, cái văn hóa của mình mà từ 75 về trước á, anh đọc lại những cái thư này anh thấy lời lẽ nó rất là khiêm nhường, rất là từ tốn, không có chữ nặng, không có mà là đầy tình cảm trong đó. Cho nên á, mình muốn bảo vệ là mình muốn bảo vệ cái phong tục của mình, mình muốn bảo vệ những cái văn hóa đó.
Vâng. Nói cho rõ hơn là chúng ta bảo vệ cái cách, cái tâm hồn của con người Việt Nam Cộng Hòa trước 75, phải không anh?
Vâng.
Chứ còn sau này cái người Việt mình cũng qua Mỹ nhưng mà sống một thời gian với Việt Cộng, tự nhiên cái tâm hồn nó cũng bị nó loãng đi. Từ cái cách anh nói dùng từ, mình thấy cũng người Việt mà qua Mỹ sau này nó cũng khác với những người Việt mà qua đây năm 75.
Vâng. Cái cử chỉ của người ta khác. Mà
thêm một cái điều này là xin anh Hưng nói thêm về cái hội chợ nữa, thì cái đó là cũng có công của anh và những cái cộng đồng Việt Nam đó. Bởi vì nếu mà chỉ lo tổ chức có một cái dinner thì chỉ có 300 cái vé thôi, thì như vậy là anh Hưng cũng có làm việc trong cái chuyện mà diễn tả thêm cái chuyện là họ đã cho mình làm một cái hội chợ cũng mấy tiếng đồng hồ để mình có cái cơ hội. Những người mà không mua vé hoặc là không muốn vào bên trong thì cũng vẫn còn đi được miễn phí, nghe nhạc, rồi gặp gỡ những người đồng hương cùng thời này nọ. Thành ra cái chuyện đó là cũng một cái chuyện rất là có ý nghĩa mà đó, thì xin anh nói về cái phần đó nữa.
Dạ, cảm ơn anh Liêm nhắc Hưng về cái chuyện đó. Thì một khi mà mình bắt tay vào mình giúp cô Casey này á, mình thấy cái cơ hội mình là ngàn vàng, là bởi vì mình không thể nào mình kiếm một cái người nào mà có cái tấm lòng như vậy. Cho nên Hưng mới nói, vợ chồng Hưng mới đề nghị là tại sao mình không có lợi dụng cái cơ hội này, mình lôi cuốn người Việt khắp nơi, mà đặc biệt là những người Việt đã đi ngang qua Chappy tham gia luôn. Cho nên cổ phải thuyết phục cái bề trên của cổ để cho mình thực hiện cái chuyện đó. Thì một khi mình quyết định mình thực hiện cái chuyện đó thì tụi này rất là mừng. Tuy rằng tụi này biết rằng là cái thời gian mình có để mình thực hiện cái chuyện mà anh Liêm mới diễn tả đó rất là ngắn, hơi ngắn. Cho nên tụi này mới kêu gọi anh Nam Lộc là một người đứng ra giúp cho tụi này tình nguyện đấy. Rồi từ cái sự tham gia của anh Lộc thì mình mới mang vào ca sĩ người Việt đồ này kia. Cho nên cuối cùng là cái chương trình của cái ngày 20 tháng 6 là như thế này. Nó có hai chương trình đi song song với nhau. Một cái chương trình bên ngoài là mục đích là để mình mang người Việt Nam đến tham gia, đồng thời cái cộng đồng Mỹ cũng có phần trong đó nữa. Rồi cái chương trình mà để bên trong tiệc tùng để mà gây quỹ cho cái cost Jeffrey Crossing Museum là chương trình bên trong. Thì Nam Lộc cũng đồng ý sẽ tới cùng với Hồ Lệ Thu đến giúp tụi này. Thì cái chương trình bên ngoài mình cố tình mình mở cửa cho mọi người miễn phí. Còn cái chương trình bên trong là mình có mục đích đó là để mà gây quỹ. đó thì vì vậy đó một cái chương trình mà tụi này có hai cái chương trình đi song song với nhau vậy đó, cho nên Hưng muốn mong mỏi mọi người đến, người ta từ khắp nước Mỹ hay là Canada hay là Âu Châu gì ta đến tham dự, ta có ta có option, nghĩa là ta có thể tham dự cái chương trình bên ngoài, hoặc là ta tham dự cái chương trình bên trong, hoặc là ta nghĩ đến chuyện đóng góp giúp mình bành trướng cái chuyện mà mở cái museum, mở cái viện bảo tàng để mà giữ những cái di tích của người Việt mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. 50 năm này cũng là một phần để kỷ niệm ngày giống như là những người Việt tị nạn đã bỏ quê hương để đi qua đến đây, tức là mình mất miền Nam Việt Nam và mình chạy qua, đó là những người, một trong số những người sống tại đây đầu tiên. Chứ Nhật Quyên hỏi cô Hồ Lệ Thu cách đây vào hôm tháng 4, cổ cũng đã tham gia ở cổ về Việt Nam và cổ gọi là ăn mừng 50 năm chiến thắng và cổ rất là vui, cổ quay phim, chụp hình mà mình mời cổ trong cái chương trình này thì như thế nào ạ?
Cái chuyện là như thế này nè. Cái chuyện là mình không phải là cái chủ trương, nhưng mà là mình có cái tính cách là mình cởi mở.
Mình cởi mở thì mình cũng ủng hộ cái chuyện ăn mừng 50 năm chiến thắng thôi anh.
Không có, là bởi vì
vì rất là nhiều ca sĩ Việt Nam họ giống như là họ đi hát nhưng mà họ vẫn ủng hộ bên Việt Nam nhiều hơn là ủng hộ những người ở tại Hoa Kỳ này. Và một số người ngay cả qua đây năm 75, qua cả năm và đã lớn tuổi nhưng mà lại cũng không có dám đứng dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ để chụp hình.
Thì mình á, mình không phải là mình làm cái việc này để đề cập tới những cái chuyện quá khứ, nhưng mà mình nghĩ là cái ngày 20 tháng 6 này giúp mình một cái cơ hội để mình bắt đầu một cái mục tiêu khác. Cái mục tiêu khác á, có nghĩa là mình có thể xây dựng được một cái viện bảo tàng để mình bảo vệ cái văn hóa.
Thì viện bảo tàng cũng là một cái gọi là quá khứ.
Không có, nhưng mà cái chuyện mình xây cất là chuyện tương lai từ nay trở đi. Thì từ nay trở đi cái đó là để lại cho next generation.
Nhưng mà anh không có trả lời cái câu hỏi của Nhã Quyên là cái cô, một cái cô này cổ có vẻ là cổ rất là ủng hộ cái chuyện 50 năm và cổ về cổ quay phim, cổ rất là vui khi mà cổ tham gia xuống đường cùng mọi người 50 năm gọi là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Cô cho tôi trả lời cái chuyện đó là bởi vì những người mà ta biết những cái chương trình mà có Nam Lộc tham dự, ta nghĩ là những cái chương trình mà chống cộng.
Có chú Nam Lộc không có nghĩa là chú sẽ chống cộng hết mình.
Không, nhưng mà nếu mà có một tí chống cộng vào đó là những cái người mà có liên quan bên kia người ta không có tham gia. Nhưng mà
cũng
lại,
không hẳn, cũng chưa chắc là chú Nam Lộc đã xem những cái video này, hoặc là chú đi sâu sắc vào trong những cái tình hình như thế này. Nhưng mà Nhã Quyên hỏi cho vui, tại vì Nhã Quyên không có tham gia trong những cái này. Và Nhã Quyên biết một số ca sĩ đã lên và Nhã Quyên cũng biết cái cô ca sĩ này rất là nhiều. Cô cũng không có phải là mặn mà gì với những người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này hay đâu. Cảm ơn anh Hưng và cũng xin mời anh Liêm.
Vũ Liêm cũng xin cảm ơn anh Hưng tham dự ngày hôm nay. Thì chỉ nói thêm một cái là có cái chương trình, mình cũng có thêm cái chương trình của ngày 21 nữa, thì ngay tại Little Rock. Thì mình cũng không rõ là chỉ tại vì anh Phạm Hiếu Liêm nói rằng là đi dự ngày 20 thì ngày 21 ở lại đi qua bên dự bên kia, thì cũng sẽ có Hùng Cao phát biểu đang mời,
Rồi Đạt Nguyễn là một người cũng sinh ra trong cái thời kỳ của ở Phọt Sa Phê ở đó. Rồi thêm chị Dương Như Nguyễn ở là luật sư, là cụ chánh án, đã từng làm chánh án ở Hoa Kỳ thì cũng là đến từ cái Phọt Sa Phê. Thì thêm một cái điểm là William cũng muốn là ví dụ như trong tương lai, về những cái mình có thể làm những cái reunion của những cái năm sau, với cái mình tổ chức như vậy dựa vào cái số người tham dự của lần này, là những người nào Phọt Sa Phê mình hỏi ý kiến, survey là họ có muốn là sẽ tổ chức lại nữa, để mà có thể có cơ hội gặp nhau. Vì nhiều khi qua cái trại tị nạn thời đó xong á thì mỗi người đi mỗi ngã, cũng có nhiều khi không mất tích, không có liên lạc được nhau trong đó. Thì nếu làm vậy thì mình có thể mời những cái văn nghệ của những địa phương, các tiểu bang, nhiều khi có rất là nhiều cái văn nghệ của các nơi họ cũng muốn tình nguyện đóng góp, chứ cũng không nhất thiết mình phải cần professional singer để làm gì nữa. Thì như vậy bao nhiêu cái tiền đó mình có thể đi vào cái ủng hộ cho cái museum này nọ, hơn là anh Hưng cũng có nói là anh phải vận động để trả tiền cho những cái người văn nghệ để tổ chức. Thì trong cái một cái tình huống rất là sát nút như vậy thì bây giờ không biết làm thế nào, mình muốn có một cái chương trình văn nghệ với này nọ thì nó có những cái chuyện xảy ra. Nhưng mà hy vọng tương lai thì mình cũng không cần mướn professional singer nữa, mình có thể là mỗi tiểu bang mình cử ra những cái đoàn văn nghệ. Thì rất là nhiều cái nhóm nhỏ đó họ cũng rất có passion muốn cống hiến lại để trong cái di tích của mình. Dạ, thì một lần nữa thì xin cảm ơn anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên và anh Hưng. Chương trình ngày hôm nay thì hy vọng cái đồng hương chúng ta thì cũng nên đến tham dự vì vấn đề của cái di tích lịch sử. Dạ. Xin mời anh Hưng.
Cảm ơn anh Liêm. Cảm ơn anh Liêm nhiều lắm, và cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay đã cho cái dịp nói về cái ngày 20 tháng 6 sắp đến. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.